Kính mời quý vị cùng nghe truyện ngắn Nồi cháo cốc và con bạc khía của Jimmy Diệu. Chỉ mới có vài ngày thôi hả, mà mấy cơn mưa đầu mùa trút xuống đã làm cho cánh đồng khô khan cò bay thẳng cánh của ruộng muối Bạc Liêu tràn ngập đầy nước. Dọc theo bờ đê đi ra ruộng, nhiều cọng cỏ non cũng mới nhú ra được vài lóng tai, tỏa màu xanh lá cây, làm mát rượi cả lối đi. Khác với trước đây vài tuần, mặt đất của mấy mẫu ruộng này khô cằn nứt nẻ, hòa với những ụ rơm đã chết vàng rụm, lởm chởm mà tôi đã có dịp đi ngang qua nhiều lần để vô trong xã hay đi về Sài Gòn. Xa xa bên trong đồng ruộng có dựng lên nhiều chòi vịt nhỏ để cho chủ ruộng nghỉ ngơi và ăn trưa. Nhưng khi vào mùa khô nắng cháy hoặc mùa mưa thì lại là một túp lều thiệt là lãng mạn cho những cặp tình nhân nội địa tới đây du dương mộng mị và sóng gió cả ngày lẫn đêm. Giờ đây tôi mới hiểu tại sao mà người ta thường gọi đó là một túp lều lý tưởng. Mấy mẫu đất chết được cài dở ra bằng trâu hoặc bằng máy cài, sau đó được dung xới kỹ càng để chờ mùa mưa tới. Nước của những cơn mưa đổ xuống được giữ lại trong ruộng bởi mấy bờ đê cao hơn mặt đất 4-5 tấc, nối chằng chịch từ mẫu này tới mẫu khác. Có mấy bờ đê khác rộng lớn hơn, nhưng đó là ranh giới phân chia đất đai của mấy chủ điền. Tôi với người bạn thân tên Bình ra tới đây vừa được vài ngày từ Vĩnh Mỹ, hầu để giúp cậu mượn năm của hắn làm việc trong mùa lúa năm nay. Bị chưa có việc làm, cho nên mỗi đêm tụi tôi cùng mấy cô con gái xinh xắn của cậu Năm và mấy đứa nhỏ trong xóm tụ họp trong phòng khách để uống trà, kể chuyện ma. Nhà của cậu Năm là một căn ngói đỏ rộng rãi, có sàn lát gạch men bóng lưỡng. Mỗi khi nằm xuống, thân hình cảm thấy mát rượi trong mùa hè oi bức. Còn chung quanh ấp đều là mấy căn nhà lá mộc mạc, xây cất thư thớt, dọc theo con kinh đào nhỏ, thông từ ngoài biển ruộng muối vô tới xã Vĩnh Mỹ. Người phụ trách trà và nước là cô con gái đầu của cậu Năm, cũng là người rất thích nghe chuyện ma lẫn chuyện tình cảm lãng mạn mà tôi hay kể cho nghe. Phượng lúc đó vừa tròn 19, trẻ đẹp, nhưng mới vừa thôi chồng sau 3 tháng khi về làm dâu nhà người, bị nàng không chịu nổi sự hà khắc quan nghiệp của chồng. Cậy vào mình là con nhà có chút của, cho nên chồng của Phượng ngày ngày đi lông bông rượu chè say mềm, rồi tối về làm bộ ghen tuông để đánh vợ. Họ lấy nhau theo cái kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, hòa là lẫn với danh từ môn đăng hộ đối của gia đình. Vậy mà cuối cùng cậu Năm cũng phải đành để cho con gái mình ly dị thằng chồng hắc ám đó, trở về với ông chờ duyên mới. Mỗi tối Phượng thường ngồi kế tôi, rót trà cho tôi uống trong khi tôi kể chuyện ma cho mọi người nghe với ánh đèn dầu lung linh đặt ngăn hồng trên cột nhà. Cậu Năm thì nằm đu đưa cọt kẹt trên chiếc võng cao dắt ngang qua bộ đi văn, còn mỗi năm với bà già chồng cũng nằm trên đó cùng lắng tai nghe. Chuyện ma tôi kể thường hay pha lẫn con ma nhà họ Hứa với liêu trai chí dị hoặc mấy chuyện ma khác mà tôi đã có dịp đọc được trước đó vài năm. Có đôi lúc chuyện tới hội gai cấn, tôi cảm thấy bàn tay của Phượng đang bấu chặt trên cầm tay của tôi. Mấy lúc đó, tôi chỉ nghĩ vì sợ hãi cho nên nàng làm như vậy, nhưng sau này, tôi mới dở lẽ. Có nhiều đêm kể chuyện xong, tụi nhỏ trong xóm không dám đi về nhà một mình, cho nên tụi tôi đành phải đưa từng đứa về. Vào buổi sáng thì thằng Chiến là em của Phượng hay dẫn tụi tôi ra ruộng muối để chài bắt cá lòng tông về kho tiêu cho buổi ăn trưa. Cũng nhiều khi tụi tôi chạy theo bắt mấy con ba khía mới vừa ra khỏi hang hấp thở không khí trong lành của buổi sương mai về làm mắm nữa. Đi bắt ba khía không phải là chuyện dễ, bị nhiều con chạy quá lẹ, tụi nó truyền từ hang này sang hang khác rồi biến mất tiêu. Có khi tôi bị mấy con ba khía kẹp chạy tai, nhưng khi bắt được tụi, tôi cảm thấy vui làm sao á. Anh em từ thằng Chiến á nha, không có chuyện gì dưới quê mà tụi nó không làm được hết á. Nghệ thuật bắt ba khía của tụi nó làm tôi thán phục vô cùng. Bị trong chừng một tiếng đồng hồ thôi mà tụi nó bắt được gần vài chục con, đủ để cho bà nội nó làm một hũ mắm lận đó. Lúc đó tôi mới am hiểu về cuộc sống bình dị và an nhàn của miền đồng quê này. Vài bữa sau, lúc tờ mờ sáng, Bình với tôi được đánh thức để đi với cậu Năm và anh em thằng Chiến ra ngoài đồng. Đám mạ non trong ba công ruộng phía sau nhà cậu Năm đã mọc chen vào nhau, tỏa màu xanh lè, mới vừa đủ sức sống, đã được bứng lên sáng ngày hôm đó để chuẩn bị cấy vô đất ruộng. Trong lúc cậu Năm đang phân chia nhiệm vụ cho đám con với hai cô gái làm mướn trong xóm, thì Bình lên tiếng. Để cho con với thằng Hà làm hai công đi cậu Năm.
Tụi bay nhắm có làm sể không mà đòi tới hai công lận. Coi bộ cái tướng Sài Gòn của tụi bay nghe, là chỉ biết ăn chơi với được cô gái thôi chứ làm được cái con mẹ hay gì mà đòi dành tới hai công.
Nghe nói như vậy, mọi người đều cười rộ cả lên, làm tôi hơi sượng, đỏ cả mặt, nhưng cũng cố gắng phất tỉnh như người ăn lê để khỏi bị mắc cỡ. Cuối cùng thì tôi với Bình cũng được giao cho cấy một công đất. Trước đó thì cậu Năm đã phải nhờ cô Út Hiền là người làm mướn cho ông, chỉ cho tụi tôi tường tận về cách cắm mạ. Út Hiền năm đó khoảng 20, có khuôn mặt trái xoan xinh xắn, với nét da ngâm ngâm đen, một vẻ đẹp miền quê không cần son phấn. Tôi nghe thằng Chiến nói là Út Hiền đang trai gái với người anh chú bác của nó là thằng Bảy Lụng ngoài đầu thôn xã. Nhưng mà cha mẹ thằng Bảy Lụng thì dứt khoát không chịu cưới, bị nhà của Hiền nghèo lắm, mà lại còn có đông anh chị em nữa. Cả gia đình vậy mà chỉ có vài công đất hà. Khi mùa lúa tới, họ phải đi cấy mướn, còn mùa khô thì cha mẹ của Út Hiền phải ra ngoài thị xã Bạc Liêu đi làm mướn. Thằng Bảy Lụng thì mê Út Hiền tích thò lò, bởi vì mỗi đêm nó cứ lén lén tới nhà Út Hiền để thề trăng hẹn gió, mặc dù nhà nó ở cách xa nhà Hiền đâu vài cây số đường bộ lận. Riêng Út Hiền thì cũng có cảm tình nhiều lắm với thằng Bảy Lụng, bị nàng là con gái mới lớn mà vừa tới tuổi cập kê, với lại việc gì đi nữa thì thằng Bảy Lụng cũng là con của cậu cả, người có nhiều ruộng đất và tiền của. Buổi sáng hôm đó Út Hiền chỉ cho tôi vài mánh khóe để cắm mạ xuống mà không bị trôi lên, nhưng tôi cứ học hoài mà cũng không làm được như ý. Lúc đầu gần 10 giờ sáng, mặt trời dương lên cao qua khỏi tầm nóc nhà, tôi với Bình mới cấy được đâu chừng nửa công đất thôi hả. Nhìn qua phía bên kia đó thì người ta đã cấy gần xong công thứ hai rồi, còn Út Hiền thì đã bước sang công thứ ba. Mạ của họ dân vừa đều đặn vừa đẹp mắt. Nhìn lại phần của tụi tôi làm thì thấy nó chạy ngoằn ngoèo theo đường cong chữ S, còn cái bả lưng của tôi thì cũng đã cong vòng muốn sụm rồi. Tôi bị say nắng, đồng thời cơ thể cũng chưa quen với nghề nông này. Lúc đó tôi mới nghĩ được sự cực khổ của những nông dân mà khi xưa tôi chưa hề biết tới. Lúc xế trưa, Mợ Năm với Phượng gánh cơm ra chòi vịt để tụi tôi ăn. Thức ăn được trải dài trên một tấm đệm nhỏ, còn tụi tôi ngồi bẹp xung quanh, thay kệ quần áo vẫn còn ướt đẫm nước ruộng. Buổi ăn rất là đạm bạc, chỉ có cơm, canh, khổ qua, cá lòng tông kho lạc, với một thau mắm bạc khía mà bà nội của Phượng làm tại gia. Vậy mà tụi tôi ăn thấy ngon miệng vô cùng. Khi ăn cơm gần xong, thì tôi nghe tiếng của cậu Năm rỗng rãng từ công đất của tôi và Bình được chỉ định cho làm ban sáng. Rồi tôi thấy dáng điệu của Phượng đang lom khom cấy lại những đóa mạ. Tôi vội đặt chén cơm xuống đất, chạy ra tới đó, mới biết là hơn phần nửa số mạ mà tôi đã cấy đã trôi lên mặt nước rồi. Tôi thấy Phượng cười tủm tỉm, còn cậu Năm thì mặt đỏ gay, lắc đầu liên tục. Rồi khi nhìn thấy tôi, ông lên tiếng.
Cái đám thanh niên Sài Gòn tụi bay chỉ đi cô gái là giỏi hả? Chứ không làm được con mẹ gì hết trơn. Cái mạ mà để mạ trôi đi thì tụi bay không còn cháo để mà hút nữa nha con. Thôi, đi vô ăn cơm đi để con Phượng nó sửa lại.
Nói xong, ông đi thẳng về hướng trò dịch. Còn tôi, vừa nhảy xuống ruộng, tới gần Phượng để hỏi cho ra lẽ. Thì Phượng cho biết là mấy đóa mạ do tôi cấy chưa được dính chặt dưới lớp đất. Rồi Phượng chỉ cho tôi một cách nhiệt tình. Anh phải kẹp mạ vô giữa hai ngón tay như vậy nè, rồi ấn hai ngón tay sâu dưới mặt đất. Xong rồi mới để đôi mạ lại, rồi lấy mấy ngón tay kẹp lớp đất chung quanh giữ mạ lại, thì nó mới không bị trôi. Phượng nói xong rồi bắt tôi làm thử. Khoảng 15 phút sau, những đôi mạ vô tôi cấy được giữ lại dưới đất, không còn trôi lên nữa. Lúc đó tôi mới biết Út Hiền chỉ dạy cho tụi tôi cách cấy mạ bằng sáng, nhưng không dạy hết những bí quyết nghề nghiệp của cô. Chẳng qua là cô muốn thử sự thông minh của dân thành phố tụi tôi mà. Hay chắc có lẽ cũng muốn làm bí mặt dân Sài Gòn chúng tôi một trận cho bỏ ghét. Khi Phượng và tôi trở lại trò dịch, Út Hiền nhoẻn một nụ cười thân thiện, nhưng không nói gì cả. Chiều ngày hôm sau khi cấy mạ xong, trời đổ một trận mưa thiệt lớn, sấm sét nổ rền trời, đôi lúc nhá sáng tỏa cả vào không gian, nhìn thiệt là rùng rợn. Thâm tâm lúc đó tôi nghĩ chắc ông trời đang nổi cơn thịnh nộ hay sao á. Nhìn ra phía sau hè, tôi thấy cậu Mợ Năm nét mặt lo lắng, họ cùng đốt nhang khấn vái cầu mong cho mưa ngừng, bị họ sợ mấy đóa mạ mới cái bàn sáng sẽ hư không được mùa. Tôi cảm thấy buồn cho họ ghê, nhưng tôi không biết làm gì hơn là cầu mong cho gió thuận mưa hòa, để cho những người nông dân xứ này an lành trong mùa lúa năm nay. Sau khi dùng cơm chiều xong, tôi với Phượng ra ngồi trước mái hiên trò chuyện, mặc kệ tiếng gió mưa bên ngoài, đôi lúc á cả tiếng nói của hai đứa. Phượng hỏi về cuộc sống của tôi ở Sài Gòn trước đó, và nàng cũng kể cho tôi nghe về chuyện vợ chồng của nàng. Phượng nói là đã rất tiếc khi phải lập gia đình với một người chồng mà nàng không hề thương yêu. Nàng hận người ấy vô cùng. Còn tôi thì ngồi nghe, thỉnh thoảng chỉ gật gù để tỏ nỗi cảm thông. Một lúc sau, cơn mưa phùn kéo dài từ buổi chiều cũng bắt đầu tạnh. Bên ngoài, trời tối đen như mực. Tôi cùng Phượng chỉ ngồi thừ ra trên bục thềm trước cửa nhà, chẳng còn chuyện gì để nói nữa. Khi tiếng mưa dứt hộp, thì bầu không khí bên ngoài trở nên thật cô động, trống vắng và lặng yên như tờ. Nhưng chỉ được vài phút sau, tôi nghe tiếng ếch nhái cùng ỉnh ương bắt đầu hòa tấu điệu nhạc côn trùng, nghe thiệt là thê lương. Trong lúc ngồi suy nghĩ diễn dông, tôi chợt nghe tiếng chân từ phía sau bước tới, rồi giọng thằng Chiến ráo lên.
Hi Hà, ăn thịt cóc lần nào chưa vậy? Đi với tụi em bắt cóc về nấu cháo ăn chơi hia.
Anh nghe nói thịt cóc ăn độc lắm, nấu cháo ăn được không vậy?
Muốn ăn thịt cóc quá thì phải làm cho thiệt sạch mới ăn được. Phượng lên tiếng trả lời giúp thằng em. Trước tiên là anh phải lột da, rồi cắt bỏ cái đầu, bỏ tới bộ đồ lòng, xát muối rửa cho thiệt kỹ, nếu không là chết đó.
Tụi bay hồi sáng tới giờ có ăn mắm bà khía chưa? Nếu đã ăn rồi thì ở nhà giùm tao đi.
Tiếng của bà nội la lên từ trong phòng khách. Theo lời bà nội của Phượng kể đó, thì tục xưa truyền rằng, nếu ăn thịt cóc cùng với mắm bà khía, thì sẽ bị trúng độc chết ngay lập tức. Bà còn kể rằng, hồi xa xưa lúc còn nhỏ, bà có nghe nói là một gia đình nọ miệt dưới đâu á, trong một tiệc nhậu, người chồng đã ăn nhầm hai thứ đó, nên bị trúng độc mà chết. Khi nghe tôi hỏi là người chồng đó chết như thế nào, thì bà nội Phượng cho biết là ông chồng đó biến mất, chỉ còn để lại một vũng nước ướt đẫm cả bộ đi văn trên bàn tiệc. Câu chuyện kể thiệt là ngộ, mà theo tôi nghĩ, có lẽ là người chồng đó đã có ý định từ bỏ gia đình vợ con để đi theo một cô vợ bé trẻ đẹp nào rồi, cho nên mới bày trò biến mất như vậy, rồi mới nhờ tới mấy người bạn nhậu chứng nhận giùm. Còn tục truyền xưa thì tôi đã nghĩ là người ta ăn thịt cóc và ba khía vô cùng một lúc mà ngộ độc chết là vì họ làm thịt cóc không kỹ, cho nên mới trúng độc của cóc thôi. Với lại, sau tục truyền đó thì còn có ai dám ăn thử đâu mà biết. Thằng Chiến cùng với hai thằng bạn trạc tuổi nó và tôi cầm theo mấy cây đèn dầu nhỏ đi dọc theo bờ đê để bắt cóc. Sau cơn mưa dài đăng đẳng, mấy con đê nhỏ trở nên trơn trượt khó đi dễ sợ.
khó khăn lắm, tôi mới mon men đi theo tụi nó được. Mà nhiều khi bắp dế đụng phải những bụi cỏ còn phủ đầy nước, làm tôi cảm thấy lạnh buốt cả người. Đi ruồn theo bờ đê, ra gần tới trò dịch của cậu Năm, thì tụi tôi cũng vừa bắt được hai con cóc mình mẩy xấu xí, lớp da sần sùi, gai góc, nhưng lại béo phì béo phịch. Chắc có lẽ tụi nó vừa mới ăn buổi chiều xong. Thằng Chiến đột ngột dừng lại rồi chỉ tay về phía trước. Khi nhìn theo hướng ngón tay nó chỉ, tôi thấy có một ánh đèn dầu lờ mờ bên trong trò dịch đó. Rồi thằng Chiến thì thầm với hai thằng bạn, chắc khi bẫy của tao với bà Út hiện đang rù rỉ trỏng, bây giờ tụi mình lén ra đã thử coi họ làm gì nghen. Thằng Chiến nói xong thì cả đám nùng nào thổi tắt đèn, rồi từ từ tiến tới trò dịch. Mặc dầu ngoài đồng tối đen như mực, khó đi dễ sợ, nhất là trên những bờ đê nhỏ xíu, vậy mà thằng Chiến đã quen với địa hình này, cho nên nó nắm lấy cùm tay tôi để dìu tôi đi. Ra tới sát trò dịch thì cả đám nằm rạp xuống đất, rồi từ từ trườn vô tới trong chòi. Dưới đèn dầu, tôi thấy hai thân thể trần truồng như nhộng của một người đàn ông và một người đàn bà đang cuộn sát vào nhau. Nhìn kỹ, tôi mới biết đó là Út Hiền và thằng Bảy Lùng đang tình tứ với nhau trong cái mùng nhỏ dằn sát vách tường tre. Họ đang sung sướng trong túc liều lý tưởng giữa cơn lửa tình nóng bỏng. Chỉ được một phút sau, thì thằng Chiến chơi cắt cớ, la lớn lên, mặc dầu nó biết đó là thằng anh em chú bác của nó.
Ơi, làm gì trong trò dịch của tôi vậy cà?
Trong mùng, thằng Bảy Lùng dê Út Hiền giật mình, lồm khồm ngồi dậy, giới tay lấy tấm mền che phủ hai thân hình. Thằng Bảy lên tiếng, giọng đầy ngượng nghịu.
À, thằng Chiến đó phải không bay? Hìa bãi đây, hìa bãi đây. À, tôi đi hìa bãi. Tụi tôi đang đi bắt cóc để nấu cháo, mà bị thấy có đèn trong chòi, nên mới ghé lại để coi thử ai thôi.
Lúc đó, bốn đứa tụi tôi cũng đã bước vô trong chòi. Út Hiền và thằng Bảy Lùng nhìn tôi với ánh mắt sượng sùng, ánh mắt của một người vừa bị bắt quả tang. Nhưng tôi vội xoay mặt, rồi bước ra ngoài không nói năng gì hết. Tôi biết thằng Chiến muốn làm như vậy là vì nó muốn thằng Bảy phải hối lộ cho nó sau này, và chắc chắn rằng thằng Bảy cùng với Út Hiền sẽ phải trả một giá thật đắt cho cuộc tình lén lút vụng trộm của họ. Nhưng ánh mắt của thằng Bảy Lùng cũng không kém phần hằn học nhìn tụi tôi. Nó cứ tưởng cơn mưa phùn kéo dài từ hồi chiều sẽ che chở cho cuộc làm tình phong ba bão táp của nó. Bị đâu có ai đi ra ruộng vào lúc mưa gió như vậy, nhất là trời tối như đêm nay nữa chứ. Hỏng dè, tụi tôi lại xuất hiện bất ngờ chỉ vì thèm một nồi cháo cốc. Cuối cùng thì tụi tôi cũng thắp đèn rời trò dịch để tiếp tục đi ruồng trên mấy bờ đê đặng bắt thêm mấy con cóc nữa nấu cho tròn nồi cháo. Không khí bên ngoài cũng trở lạnh, và thỉnh thoảng một vài cơn mưa rào còn sót lại đổ xuống, làm cho cuộc săn bắt của tụi tôi không còn mấy thú vị nữa. Khi tóm trọn gần 5 con cóc, tụi tôi bắt đầu hí ha hí hửng trở về. Tôi vừa đi vừa hút gió với chiến lợi phẩm, thì thằng Chiến miệng la lớn.
Ý, hia hà đừng có hút gió nghe, ban đêm rắn hổ ra cắn chết bây giờ.
Có thiệt không á? Thằng Chiến chỉ gật đầu rồi bỏ đi trước. Tôi cũng không hiểu là nó nói thiệt hay nói chơi nữa, nhưng mà sau này thì tôi mới hiểu rằng rắn thường hay ra khỏi hang ban đêm để săn mồi, và chúng rất nhạy cảm với tiếng hút gió. Khi tụi tôi về tới nhà thì Phượng cũng đã nấu sẵn nồi cháo đằng sau bếp, chỉ chờ có thịt là bỏ vô thôi. Tôi đi theo Phượng ra sau hè để tận mắt nhìn nàng làm thịt mấy con cóc này. Phượng cẩn thận lột bỏ lớp da, bỏ bộ đồ lòng, rồi rửa với nước muối nhiều lần. Phượng nói nếu túi mật của nó bị rách thì lớp thịt sẽ bị nhiễm độc, và nếu rửa thịt không kỹ thì khi ăn có thể ảnh hưởng tới sinh mạng. Sau đó Phượng chặt ra từng miếng thịt nhỏ, rồi bỏ vô nồi cháo và quậy đều lên. Khói củi ướt trong lò tỏa ra thành cụm xông ra quyện vào mặt Phượng, trông thiệt là quyến rũ. Có khi nàng lấy tay áo lên để chùi nước mắt. Tôi chỉ đứng lặng lẽ nhìn Phượng, không hiểu là nàng đang khóc cho thân phận bạc béo của mình, hay khóc vì khói lửa cay nồng của bếp. Tôi thầm nhủ, tại sao một người vợ trẻ đảm đang hiền thục như vậy, mà phải chịu cảnh cay đắng trong tình trường? Âu cũng là số mạng. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, thì tụi tôi đã xúm xích quanh bàn ăn với mấy tô cháo cốc nóng hổi. Đưa muỗng lên ăn thử, thì tôi thấy là vị cháo cốc cũng đậm đà lắm, mà thịt cốc ăn cũng giống như là thịt ếch vậy, có điều hơi dai hơn chút. Bên kia bộ đi văn, bà nội Phượng cứ liếc nhìn mỗi cử động của tụi tôi, bị bà sợ đám cháo của bà bị ngộ độc. Trước đó, bà đã thu dọn nồi mắm bạc khía, thường hay để trên bàn, bị sợ tụi nhỏ hứng tình ăn bậy. Sau khi thưởng thức xong món cháo cốc, tụi tôi ngồi kể chuyện cho tới gần 2 giờ sáng. Chiều hôm sau, Bình và tôi chuẩn bị đi ra ngoài xã, thì thằng Chiến kéo tôi đi ra phía sau nhà, rồi chỉ tay về phía hàng rào cây. Con chó của Dượng Hai nằm chõng cẳng ra chết. Trước đây, nó thường hay sủa và rượt theo tôi, mỗi khi tôi đi ngang qua nhà Dượng Hai, chỉ cách đó vài căn. Tôi nhìn về phía cái thùng rác sau hè, thì thấy nó bị ngã xuống, lớp rác đổ dài trên mặt đất, có trộn lẫn vỏ bạc khía với da cốc mà Phượng đã làm hôm qua. Tôi đoán chắc có lẽ nó chết là vì ăn phải túi mật hoặc là lớp da cốc. Nhưng nhìn vỏ mấy con bạc khía rất xung quanh đó, tôi cũng đã suy nghĩ không ít. Tôi tự hỏi không biết có phải là con chó đã ăn nhầm cả hai thứ rồi bị ngộ độc mà chết, giống như lời bà nội của Phượng kể không nữa. Khi nghe tiếng chân bước phía sau lưng, tôi quay người lại, thì thấy Phượng và bà nội của nàng đang đi tới. Phượng đưa tay lên bụng miệng, với đôi mắt kinh hoàng, nhìn về hướng con chó, còn bà nội của nàng chỉ lắc đầu rồi lẩm bẩm.
Thấy chưa, tao nói mà tụi bay không chịu nghe.
Kính thưa quý vị vừa nghe xong chuyện ngắn của Jimmy Diệu mang tựa đề Nồi cháo cốc và con bạc khía. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.